Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Ngày 10 tháng 12 này, rất gần rồi, ngày mai sẽ là ngày nhân quyền quốc tế. Và trong ngày này rất là nhiều sự kiện quốc tế diễn ra, mà bên cạnh đó thì có cộng đồng của người Việt Nam trên toàn thế giới cũng có những sự kiện liên quan, cũng rất đáng quan tâm. Và tối nay chúng tôi rất là trân trọng và cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện cho Đảng Việt Tân, đến với chương trình của chúng ta tối nay. Xin chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS.
Vâng, ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12, Xuân Ngọc biết là Đảng Việt Tân và những cái tổ chức khác cũng có những cái hoạt động riêng của mình. Chúng ta sẽ nói về cái sự kiện mà Đảng Việt Tân sắp tới sẽ tổ chức. Nhưng mà bây giờ nhìn rộng ra một chút trước khi bắt đầu sâu hơn vào câu chuyện này. Xuân Ngọc rất là muốn nghe ông bình luận một chút về một cái thực tế như thế này. Tức là thời gian vừa qua, trong năm 2020, thế giới cũng như là những cái cộng đồng Việt Nam mà theo dõi về vấn đề nhân quyền rồi là các vấn đề xã hội trong nước thì cũng đã thấy một loạt những cái vụ bắt giữ xảy ra, ví dụ như là bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang, rồi nhà báo Phạm Chí Dũng, hội nhà báo độc lập có blogger Nguyễn Tường Thụy, những người trong gia đình của ông Lê Đình Kình sau cái vụ Đồng Tâm, rồi cả những người lên tiếng nói về các sự kiện như vậy như là anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư vân vân, rất là nhiều. Và vì thế mà có một cái nhận định rằng là Việt Nam gia tăng đàn áp trong năm 2020. Ông nghĩ sao về cái xu hướng đó và cái thực tế ấy?
Dạ vâng, thưa anh Xuân Ngọc và kính thưa tất cả quý vị thính giả, thì quả thật như anh nói rất là đúng. Đó là một cái kêu bằng là nó là một cái sự thật mà có lẽ là nó khá rõ ràng trong thời gian vừa qua, và có thể là mình đi lùi lại một chút trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, thì cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp những tiếng nói đối lập hay là những tiếng nói ôn hòa mà có tính cách chỉ trích, hay là những tiếng nói nêu lên những cái vấn đề xã hội, nhân quyền, thì phải nói rằng là cái sự bắt bớ nó ngày càng nó gia tăng rất là khốc liệt. Chẳng những vậy mà những cái bản án mà nhà nước đã ban bố hay là kêu bằng là bổ xuống những cái con người này nó càng ngày nó càng nặng thêm, không như là cách đây 10 năm hay là về trước. Thì cái điều đó cho thấy rằng là trong thời gian gần đây, chẳng những là Cộng sản Việt Nam đã gia tăng cái sự bắt bớ đàn áp, mà họ còn có những cái thủ đoạn và có những cái bản án rất là khốc liệt, và các tổ chức nhân quyền quốc tế trong thời gian vừa qua, chẳng hạn như là Human Rights Watch hay là ngay cả Amnesty International và một số nơi khác, họ lên tiếng khá là mạnh mẽ và chỉ trích khá là nhiều đối với Việt Nam về cái tình trạng đàn áp nhân quyền ngày càng tệ hơn ở trong nước. Thì đây quả thật là một cái điều rất là đáng buồn cho dân tộc Việt Nam, và nó là một điều khá là xấu hổ cho đất nước của chúng ta khi mà Việt Nam ngày hôm nay ngày càng tham gia nhiều hơn vào những cái diễn đàn quốc tế. Trong thời gian vừa qua, nói một cách rõ ràng nhất là hiện nay thì là Việt Nam là đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN, một cái nhóm tổ chức luôn luôn cổ võ về vấn đề nhân quyền, nhưng thực sự thì họ lại không có hành xử tôn trọng cái sự cổ võ đó, mà ngược lại, Việt Nam ngày hôm nay là một thành viên của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc, và cái điều đó nó cũng làm cho thấy rằng là cái sự mà kêu bằng là bẽ mặt của nhà nước Việt Nam trước thế giới khi mà phải luôn luôn đối diện với những cái chỉ trích về vấn đề đàn áp nhân quyền, thì nói tóm lại là đúng như là ông nói, là trong thời gian gần đây thì cái tình trạng mà đàn áp những tiếng nói đối lập hay là tình trạng đàn áp nhân quyền nó ngày càng tồi tệ hơn.
Vâng, và khi mà chúng ta phân tích về cái vấn đề đó, thấy nó có một cái sự đối lập ở đây. Một mặt tham gia rất là tích cực trong các cái tổ chức quốc tế, nhưng mà một mặt vẫn có những cái hành động bắt bớ như vậy. Theo ông nghĩ là tại sao lại có thể xảy ra cái chuyện mà chơi trái ngược như thế?
Thì đây đúng là một cái sự mà khá là bất công, mà thực sự thì đây là một cái sự thật của một cái sinh hoạt chính trị thế giới mà chúng ta phải nhìn thấy rất rõ và phải chấp nhận. Chấp nhận ở đây là mình chấp nhận cái sự thật phũ phàng, nhưng mà mình không có chấp nhận để cho cái việc đó được tiếp tục diễn ra. Cái việc mà Cộng sản Việt Nam một mặt luôn luôn đàn áp mà rất là mạnh tay những tiếng nói ôn hòa, hay là những cái người, ngay cả những người yêu nước, trong thời gian vừa qua khi mà họ lên tiếng đòi hỏi cái chủ quyền cho đất nước Việt Nam, rất là nhiều ví dụ về những cái trường hợp đó bị bắt bớ, mà ngay cả bản chính họ, bản thân họ đã phải trả một cái giá rất là đắt đắt khi mà lên tiếng đòi hỏi chủ quyền, hay là lên tiếng bày tỏ cái sự yêu nước của chính mình cho đất nước dân tộc Việt Nam. Một mặt thì Việt Nam, Cộng sản Việt Nam họ làm cái việc mà kêu bằng bóp chẹt những tiếng nói đó. Mặt khác, ở trên bình diện thế giới thì họ luôn luôn họ chối bỏ rằng là Việt Nam không có tù nhân chính trị hay là không có tù nhân lương tâm. Và vì cái sự mà lợi nhuận giao thương nó đưa vào cái tình thế rằng là một số quốc gia trên thế giới họ vẫn làm ngơ, hoặc rằng là họ phải kêu bằng ém nhẹm cái chuyện đó vì cái lợi ích riêng của quốc gia của họ. Nhưng mà ngược lại, nói như vậy thì chúng ta cũng không hẳn là nói một cách kêu bằng là toàn diện chính xác. Ngược lại, có những lúc và có nhiều lúc nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên tiếng chỉ trích một cách thẳng thừng đến Cộng sản Việt Nam, rằng là cái việc làm đó là cái việc không thể chấp nhận được khi mà Việt Nam ngày càng đóng vai trò trọng yếu hơn trong một số những sinh hoạt thế giới. Thành ra là cái việc của chúng ta ngày hôm nay đó, làm sao mình phải phơi bày ra những cái sự trái ngược, hay là cái sự mà kêu bằng là cái sự mà kêu bằng
kiểu lá mặt lá trái đấy.
Đúng vậy, vâng. Nhưng mình phải làm sao mình phải khơi bày cái việc đó lên qua mọi hình thức mình có thể làm được. Trong thời gian vừa qua tôi biết rằng là ở tại Úc Châu, chúng ta cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, hay là cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu, và một số tổ chức cá nhân cũng đã nỗ lực phơi bày cái việc đó. Chúng ta làm cái việc đó qua cái việc vận động với là một số những cái vị chính khách trên giới mà họ có những cái diễn đàn họ có thể trình bày được. Chúng ta trình bày với lại các bộ phận của chính phủ Úc, như là Bộ Ngoại giao, hay là chúng ta trình bày với một số những cái ủy ban mà trong đó họ có thể, họ có cái tiếng nói đối với lại Cộng sản Việt Nam trên cái diễn đàn quốc tế. Thì không những vậy, chúng ta phải liên tục làm sao cộng đồng chúng ta phải tiếp tục vận động, và trong mọi cơ hội mình có thể được, mình nên có những cái sự mà lên tiếng hay là hỗ trợ những cái việc làm đó. Thì cái việc làm của mình là như vậy. Mình nhìn nhận thấy rằng là đây là cái sự thật phũ phàng của cái việc mà kêu bằng là hoạt động chính trị ở trên diễn đàn quốc tế, ở thế giới. Nhưng mà mình làm sao mình phải phơi bày nó ra, và mình đừng có chấp nhận cái việc đó. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng đang cố gắng nỗ lực làm để mà mình bảo vệ cái tiếng nói nhân quyền ở trong nước.
Vâng, sắp tới đây là có một cái sự kiện cũng liên quan tới một người đã bị bắt. Đó là ông Lê Đình Lượng. Thì xin ông Thanh Phong cho biết đôi nét về giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng của năm nay. Lễ trao giải thưởng nhân quyền năm nay thì có nhân vật nào phải gọi là nổi bật được tôn vinh không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái giải nhân quyền Lê Đình Lượng nó được hình thành vào năm 2018. Thì chúng tôi quyết định chọn ông Lê Đình Lượng là một cái người đảng viên Việt Tân. Ông là một cái người có nhiều cái nỗ lực yêu nước và đấu tranh bảo vệ quyền lợi ở trong nước. Trong suốt những thời gian sinh hoạt ở trong nước thì ông đã từng lên tiếng bảo vệ những người dân ở Formosa, lên tiếng đòi chủ quyền cho đất nước, chống Trung Quốc. Ông đã từng lên tiếng bảo vệ một số những cái hoạt động xã hội, đòi hỏi cái sự công bằng trong cái vấn đề mà kêu bằng là đối xử. Ông đã lên tiếng giúp đỡ dân oan, vân 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 vân. Thì qua những cái hoạt động đó thì ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 20 năm tù vào tháng 10 năm 2018. Thì cái bản án 20 năm tù là một cái bản án rất là khắc nghiệt, và phải nói rằng là một cái bản án dài nhất từ xưa đến nay. Và cái điều này là cái điều rất là bất công. Trong khi đó thì ông không có làm cái gì ngoài cái việc mà lên tiếng cho những cái sự bất công ở trong xã hội. Thật ra chúng tôi đã quyết định chọn ông Lê Đình Lượng để mà hình thành cái giải vào năm 2018. Thứ nhất là để đề cao cái sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay những cái tổ chức mà ngày hôm nay cũng giống như ông đang miệt mài đấu tranh cho nhân quyền, cho dân tộc Việt Nam. Thì trong suốt 2 năm qua đó thì chúng tôi đã tổ chức những cái buổi lễ trao giải thưởng năm 2018, thì nó được tổ chức tại Hoa Kỳ. Và cái người lãnh giải lúc đó là chị Trần Thị Nga, là một người tù nhân lương tâm. Yeah. Ngày hôm nay thì chị đang định cư ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà trong thời gian chị nhận giải thì chị đã hoạt động ở trong nước và cũng bị phạm cái đáng tù. Năm ngoái, năm 2019 thì tổ chức cứu giúp tù nhân lương tâm 50K đã được chọn để mà nhận cái giải này. Thì năm nay đó thì Nhân Anh cũng may là cái cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì nó cũng đã sát nút, thành ra là tôi chắc có lẽ cũng có thể công chia bố. Sẻ luôn cái kết quả công bố kết quả.
Vâng, xin mời ông. Thì, rất cảm ơn ông.
Vâng, vâng. Thì năm nay đó thì sau khi mà ban giám khảo thì bao gồm có tổng cộng là 6 người, trong đó có nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi ở trong nước, một cái người cũng đã hoạt động đòi hỏi nhân quyền và cũng có những cái tiếng nói ở trong nước trong thời gian vừa qua, chị Trần Thị Nga như tôi mới trình bày. Ngoài ra thì còn có dân biểu Chris Hayes, là một cái người dân biểu khá là nổi tiếng ở Úc Châu, đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái phong trào đòi hỏi nhân quyền và dân chủ của Việt Nam, của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Trong ban giám khảo còn có ông Nguyễn Văn Bon, là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, ông Paul Huy Nguyễn là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ở tại tiểu bang New South Wales, và người cuối cùng là giảng viên Phạm Minh Hoàng ở bên Pháp. Thì sau khi mà ban giám khảo gồm những cái người tôi vừa mới trình bày đã nghiên cứu và chọn, thì cái người mà thắng giải năm nay là anh Phan Kim Khánh. Anh Phan Kim Khánh là một người sinh viên rất là trẻ. Tôi xin được nói sơ sơ về anh Khánh. Thì anh Khánh sinh năm 1993, anh là sinh viên trường Đại học Thái Nguyên và là một cái người blogger, một người ký giả độc lập. Thì anh đã bắt đầu sinh hoạt hoạt động ở trên net, ở trên blog kể từ khi anh vào học trong trường đại học ở tại Thái Nguyên và làm chủ tịch của hội sinh viên khoa quốc tế ở trong đó. Thì trong cái thời gian mà sinh hoạt như vậy thì anh có những cái bài viết và post những cái bài vở nói về vấn đề tham nhũng ở trong nước, nói về những cái tình hình chính trị, và anh có kêu gọi dân chủ đa nguyên, tự do bầu cử để mà làm sao giúp đất nước phát triển tốt đẹp hơn. Thì với những cái hoạt động đó anh đã bị bắt, và vào năm 2017, lúc đó anh có 24 tuổi, thì anh bị bắt và đã bị tuyên án là 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Thì lúc đó anh bị cái bản án là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật Hình sự. Thì đó là một chút sơ khởi về anh Phan Kim Khánh. Thì ban giám khảo năm nay đã nhận thấy rằng là anh Phan Kim Khánh là một người rất là xứng đáng, và do đó đã quyết định trao cái giải thưởng Lê Đình Lượng nhân quyền năm 2020. Dạ vâng.
Vâng. Có một điểm nữa mà bản thân Xuân Ngọc hoặc là những người mà biết về cái sự kiện này cũng chắc là rất quan tâm, đó là chủ đề của cái sự kiện năm nay: cùng nhau lên tiếng cho tự do ngôn luận. Đó, thì ông nói một chút về chủ đề năm nay, bởi vì sao? Bởi vì liệu rằng khi mà lên tiếng thôi có đủ để đạt được tự do ngôn luận hay không? Bởi vì có những nơi mà thậm chí chỉ lên tiếng về tự do thôi, lên tiếng về vấn đề xã hội thôi, chứ đừng nói đến lên tiếng đến chính trị thì đã gặp vấn đề rồi. Ông nói một chút về cái chủ đề năm nay ạ.
Quả đúng như là anh nói, anh Xuân Ngọc nói, là ở trong một cái xã hội mà kêu bằng là như là ở tại Việt Nam chúng ta, xã hội mà độc tài, hay là một cái xã hội mà nó cấm vấn đề ngôn luận hay là những cái tự do phát biểu hay là những cái tự do tiếng nói của mình, thì quả thật cái việc mà một người có đủ can đảm lên tiếng ngay cả trên net ha, trên Facebook hay là trên blog, đó là một cái điều phi thường, mà tôi nghĩ rằng là đôi khi có những trường hợp họ phải trả một cái giá rất là đắt. Và đặc biệt một cái trường hợp ví dụ như là anh Phan Kim Khánh, mà hồi nãy anh nói, anh kể rất là nhiều người khác cũng rất là bị rất hiện nay cũng đang bị bắt trong thời gian vừa qua, chẳng hạn chị Đoan Trang, Trịnh Bá Phương vân vân, thì đó cũng là những người mà họ dám lên tiếng và bày tỏ cái suy nghĩ của mình và đòi hỏi cái tự do ngôn luận. Năm nay chúng tôi quyết định chọn cái đề tài là hãy cùng nhau lên tiếng cho tự do ngôn luận, là để thứ nhất hỗ trợ cho những cái tiếng nói mà ngày hôm nay đang bị bắt chẹt hay là đang bị giam cầm ở trong nước. Cái thứ hai, mặc dù là chúng ta đang bị đàn áp, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục. Chúng ta không nên bỏ cuộc khi một cái chế độ độc tài mà họ gia tăng cái sự đàn áp, hay rằng là họ siết chặt hơn cái sự mà bưng bít thông tin, thì cái điều đó phản ảnh rằng là họ đang rất lo sợ trước cái nguy cơ mà có thể rằng là ngay cả cái quyền lợi hay là cái chính quyền của họ có thể bị tan vỡ. Thì cái con thú dữ khi mà nó càng dãy dụa càng nhiều, thì cái điều đó mình thấy rằng là họ đang bị áp lực và họ có nguy cơ bị phá vỡ. Thành ra là cái việc của chúng ta, mặc dù là nó là một cái sự kiện khá là đau lòng khi mà thấy những tiếng nói ôn hòa trong nước ngày càng bị bắt với cái bản án nặng hơn, nhưng mà mình phải nhận thấy vấn đề rằng là những cái việc mà chúng ta đang làm nó có kết quả, và vì vậy mình cần phải tiếp tục làm sao đẩy mạnh hơn nữa để mà một lúc nào đó nó phá vỡ được cái bức màn bưng bít thông tin, và hy vọng rằng một ngày không xa chúng ta mang lại cái sự tự do và cái sự mà kêu bằng là dân chủ cho đất nước Việt Nam.
Yeah.
Thì đó là lý do tại sao. Dạ vâng.
Và ông có nhắc tới chuyện lên tiếng cho tự do ngôn luận, lên tiếng cho tự do nói chung nữa. Thế thì về một nhân vật mà tôi nghĩ rằng là ông hiện nay cũng có những cái thông tin về nhân vật đó, ông có thể cập nhật một chút về tình hình của tù nhân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, mà ông cũng là thành viên của Đảng Việt Tân. Ông bị lãnh án 12 năm tù tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Ông có chút thông tin nào mới không ạ?
Dạ vâng. Trường hợp của anh Châu Văn Khảm cũng là một trường hợp rất là thương tâm. Thì có lẽ là anh em, quý vị ở tại Úc Châu cũng nắm khá rõ trong gần 2 năm. Và tháng Giêng đây là kỷ niệm 2 năm ông bị bắt ở tại Việt Nam. Và cái việc mà họ vu cáo ông là một cái người kêu bằng là khủng bố là cái chuyện rất là vô tưởng. Và cái điều này là cái điều mà chính phủ Úc, Bộ Ngoại giao Úc và đương nhiên cá nhân chúng tôi Việt Tân luôn luôn bác bỏ. Và trong thời gian vừa qua thì với cái sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu cũng như là một số cái tiểu bang, đặc biệt tại New South Wales, thì chúng tôi cũng đã có những cái nỗ lực vận động thêm với lại Bộ Ngoại giao Úc và một số chính giới để mà làm sao yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho anh Châu Văn Khảm. Thì theo tôi, tình hình của anh Khảm cho đến lúc này đó thì tinh thần theo tôi biết, qua cái sự viếng thăm của gia đình ở trong nước, thì anh tinh thần rất là vững chãi và trong thời gian vừa qua anh tập thiền nhiều hơn, thành ra là tinh thần anh ổn định nhiều hơn và cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn với là cái sự mà tù tội. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được Bộ Ngoại giao Úc cho biết rằng là Bộ Ngoại giao Úc hiện nay đang có những cái nỗ lực và đặt cái ưu tiên trường hợp của anh Châu Văn Khảm để làm sao làm việc với lại bên phía bên Cộng sản Việt Nam để mà sớm có cái việc có để sớm có thể giải quyết cái trường hợp anh Khảm, và hy vọng sẽ được trở lại Úc, được trả tự do sớm hơn. Thì nói chung tình hình nó hiện nay là như vậy, nhưng mà bản án 12 năm thì quả thật đó là một bản án rất là hà khắc và rất là bất công.
Một câu hỏi cuối nữa thôi, nhân ngày nhân quyền 10 tháng 12, có lẽ là một thông điệp nào đó ông muốn gửi đến mọi người yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước nhân cái ngày 10 tháng 12 này.
Kính thưa tất cả quý vị thính giả, phải nói rằng là trong 5 năm trở lại đây, cái tình hình của đất nước của chúng ta, nhất là nói về cái phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ, thì phải nói là gặp nhiều rất là khó khăn. Như là quý vị cũng đã được nghe trong cái phần mà thảo luận hay là hội luận của chúng tôi với lại anh Xuân Ngọc trong vài phút ngắn ngủi vừa qua, thì cái sự bắt bớ, cái sự mà kêu bằng đó là gia tăng cái sự khủng bố của Cộng sản Việt Nam lên cái phong trào đấu tranh dân chủ ngày càng khốc liệt, và những tiếng nói mà quý vị thường nghe thấy ở trên những cái diễn đàn như là Internet, Facebook càng ngày càng bị bắt, một số phải trốn tránh. Thì đây là một cái điều mới nhìn vào bên ngoài thì họ thấy thật là thương tâm. Nhưng mà tôi nhân đây cũng xin được kêu gọi tất cả quý vị rằng là đừng vì vậy mà chúng ta nản lòng hay là chúng ta bỏ cuộc. Hơn bao giờ hết, đây là một cái mốc điểm rất là quan trọng cho cái phong trào đấu tranh của chúng ta. Chúng ta cần phải vững, chân cứng đá mềm, là làm sao phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh hơn. Thứ nhất là chúng ta mang cái tiếng nói của những người hiện nay đang bị giam cầm ra ngoài và vận động quốc tế để mà họ tiếp tục áp lực Cộng sản Việt Nam phải chung bước và phải trả tự do cho những người này. Ngày hôm nay Việt Nam ngày càng muốn gia tăng cái sự quan hệ với lại quốc tế, và họ đã tham gia vào cái nhiều diễn đàn của thế giới. Cái điều này nó cũng là một cái sự ràng buộc mà chúng ta cần phải tận dụng. Khi mà họ tham gia vào những cái sân chơi của quốc tế thì bắt buộc họ phải chịu nhiều áp lực từ quốc tế về cái việc cải thiện tự do nhân quyền, về cái việc thay đổi đất nước. Thành ra là chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội này để làm sao áp lực Cộng sản Việt Nam phải có sự thay đổi. Và đừng quên rằng là cộng đồng người Việt của chúng ta ngày càng lớn mạnh, và cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải làm sao nỗ lực vận động thêm giới trẻ tham gia vào những sinh hoạt mà đóng góp cho cái sự mà tự do và đẩy mạnh nhân quyền ở tại Việt Nam. Thành ra có lẽ cái điều cuối cùng tôi xin được nhắn gửi rằng là xin tất cả quý vị đừng vì những cái sự kiện gần đây mà nản lòng, mà đây là cái lúc mà tất cả mọi người làm sao chúng ta cần phải chung tay và nỗ lực nhiều hơn nữa. Và những cái điều đó nó sẽ đóng góp rất là nhiều cho cái phong trào đấu tranh dân chủ của cho đất nước chúng ta sớm được thành công.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong tham gia với chương trình và xin chúc ông mọi sự tốt lành ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.